là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay xong phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tràng Tấu sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những vấn đề diễn ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Cụm công nghiệp Đồng Hồng nằm trên địa bàn phường Yên Ninh và xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, với diện tích đất sau khi rà soát quy hoạch là 16 ha. Cụm công nghiệp này đã san tạo xong mặt bằng, nhìn chung cơ sở tầng đường giao thông nội bộ, đường cấp điện, cấp nước đã được đầu tư đến chân công trình. Nhờ thuận lợi về vị trí cũng như cơ sở hạ tầng được đầu tư, nên đến nay Cụm công nghiệp Đồng Hồng đã có 22 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng số vốn là gần 105 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung đô thị mới nhất của tỉnh và của thành phố, thì Cụm công nghiệp Đồng Hồng đang có nhiều hạn chế có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị chung của tỉnh. Đặc biệt tại Cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành liên quan và thành phố Yên Bái xem xét phương án để sớm di rời cụm công nghiệp này ra khỏi thành phố, thời gian muộn nhất là trước năm 2020.
Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 11 hộ nghèo và tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cả 5 tiêu chí về cơ bản Vân Hội đã thực hiện đạt từ 50 đến 70%. Xã phấn đấu đến tháng 10 tới sẽ hoàn thành toàn bộ các tiêu chí để đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Để có được kết quả quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Vân Hội đã tuyên truyền vận động và được sự ủng hộ tích cực từ nhân dân. Xác định xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nên nhiều người dân ở Vân Hội đã tình nguyện nhường đất, hiến cây cối, hoa màu, đóng góp tiền ngày công vật liệu để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Đặc biệt với nhiều nỗ lực đến nay Vân Hội không còn hộ nào phải ở nhà tạm. Đây là cơ sở quan trọng để Vân Hội tiếp tục bứt phá đi lên, trở thành xã phát triển khá của huyện Trấn Yên.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 360.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền chi trả gần 150 tỷ đồng. Trong đó, bệnh nhân khám nội trú trên 320.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú gần 40.000 lượt. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế tính cả lương và phụ cấp theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã dẫn đến gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2017, chi phí khám chữa bệnh tăng trên 35 tỷ đồng. Việc thông tuyến cũng dẫn đến việc khó quản lý tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, do hiện nay phần mềm liên thông dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh chưa hoàn thiện. Để quản lý chặt chẽ và tránh tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, trong việc mua sắm sử dụng thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là hóa chất cho các trang thiết bị xã hội hóa. Chỉ đạo cán bộ làm công tác giám định tại phòng giám định, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, đề ra các giải pháp cụ thể tham mưu với lãnh đạo quản lý tốt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong khám chữa bệnh cũng như thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần quản lý hiệu quả quỹ khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Năm 2017, toàn tỉnh sẽ tiêm phòng 83.600 liều vaccine dại cho đàn chó, đồng thời triển khai các biện pháp để khống chế dịch bệnh dại và không để các ổ dịch cũ tái phát, hạn chế thấp nhất sự phát sinh các ổ dịch mới. Các địa phương cũng cần tuyên truyền nhân dân nuôi nhốt vật nuôi và đăng ký nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Khi đưa chó ra nơi cộng đồng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo giỏ mõm cho chó. Chấp hành việc tiêm vaccine phòng bệnh dại chó theo quy định, trường hợp chó cắn, cào thì chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập sổ quản lý nuôi chó và thường xuyên cập nhật thông tin về đàn chó nuôi trên địa bàn, thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi, đưa ra biện pháp xử lý chó bị bắt trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận. Trong trường hợp xuất hiện ổ dịch dại động vật sẽ huy động lực lượng tiêm phòng khẩn cấp, bao vây ổ dịch và tiêu hủy động vật mắc bệnh dại.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cũng như tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Trấn Yên có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2017, trên lĩnh vực đường bộ, Công an huyện Trấn Yên đã thực hiện trên 2.300 lượt tuần tra, phát hiện hơn 1.800 trường hợp vi phạm, xử lý và nộp ngân sách nhà nước trên 370 triệu đồng. Trong đó tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn như chạy quá tốc độ, vượt sai quy định, không sử dụng đèn báo hiệu khi chuyển hướng, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Trấn Yên còn thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là những thông tư quy định mới có nhiều hình thức phong phú như phát tờ rơi, tổ chức ký cam kết. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong 4 tháng đầu năm 2017 có những chuyển biến nhất định. Toàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 7 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình của Đài Truyền Thanh Truyền hình Trạm Tấu phát trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn chuyên đề Trạm Tấu đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện chỉ thị 05, huyện Trạm Tấu đã có những cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là tại các chi bộ thôn bản. Minh chứng cho nhận định này, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khi chỉ thị về bản.
Thưa quý vị và các bạn, được trực tiếp tham dự một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ 2 thôn Đầu Cầu, xã Sà Hồ, chúng tôi nhận thấy sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đúng 8 giờ sáng, nhà văn hóa thôn đã đông đủ các đảng viên đến tham dự buổi sinh hoạt. Nói về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 trong thời gian qua tại thôn, đồng chí Hờ Á Phử, bí thư chi bộ 2 thôn Đầu Cầu cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì trong cái buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng thì chúng tôi cũng đều tổ chức sinh hoạt và đã căn cứ vào cái nội dung gợi ý của ban tuyên giáo huyện ủy để chúng tôi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Thì trong đó chúng tôi cũng có mời các đồng chí của tổ công tác huyện ủy, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã được phân công phụ trách thôn xuống dự và các đồng chí có cái định hướng chỉ đạo để chi bộ tiến hành sinh hoạt cái nội dung chuyên đề đạt cái hiệu quả.
Tại buổi sinh hoạt này, các đồng chí đảng viên trong chi bộ 2 đã tập trung thảo luận các nội dung chuyên đề về quan liêu xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Sau khi nghe xong nội dung chuyên đề nêu trên, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến về các vấn đề còn tồn tại cần được khắc phục ngay trong thôn. Đồng chí Trang A Tỉnh, đảng viên chi bộ 2 thôn Đầu Cầu nói.
Qua các nội dung trên này, cá nhân tôi thấy rằng trong thôn mình hiện nay vẫn còn một số tồn tại. Nhưng là chúng ta vẫn chưa thực sự sâu sát cơ sở, là thiếu kiểm tra đôn đốc trong công tác là vận động các hộ gia đình trong thôn bản có quen trong độ tuổi ra lớp, vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học thất thường, phải để cho các thầy giáo cô giáo xuống tận cơ sở nhắc nhở nhiều.
Còn đảng viên Hờ Á Sùng thì có ý kiến.
Tôi thấy việc thực hiện quy ước, hương ước thôn bản vẫn chưa được thường xuyên, vẫn còn tình trạng tạo hôn và sinh con thứ ba trở lên. Trong công tác vệ sinh môi trường vẫn còn một số hộ dân chưa làm nhà vệ sinh, chưa có hố rác, làm ảnh hưởng tới môi trường.
Cũng tại buổi sinh hoạt này, các đảng viên trong chi bộ cũng bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn và tồn tại trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, tích cực xuống các hộ gia đình được chi bộ phân công phụ trách để tuyên truyền thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền bà con nhân dân trong thôn tích cực sản xuất lúa ngô vụ mùa, bảo vệ rừng, không nghe lời kẻ xấu xúi giục. Nhận thức được việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, không những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu dài. Chi bộ 2 thôn Đầu Cầu đã và đang từng ngày đưa chỉ thị số 05 vào cuộc sống.
cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, thời điểm này huyện Trạm Tấu đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác xung quanh công tác triển khai chỉ thị, cũng như việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến phòng thu các vị khách mời. Đồng chí Lê Thị Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Chớ Á Páo, Bí thư Đảng bộ xã Xà Hồ, đồng chí Vàng A Sủ, Đảng viên chi bộ thôn Khấu Dê, xã Xà Hồ, đồng chí Giàng A Dì, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu. Trước tiên, xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi đồng chí Lê Thị Thắm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin đồng chí cho biết là đối với huyện Trạm Tấu thì việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 đã được triển khai thực hiện như thế nào và tác động của chỉ thị đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
Xin kính chào chương trình và chào quý thính giả.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc và bài bản. Có thể nói là sau một năm thực hiện cái chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thì đến nay đã có nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được sâu sắc cái ý nghĩa tầm quan trọng của chỉ thị. Hàng tháng thì huyện ủy cũng đều xây dựng cái định hướng sinh hoạt chi bộ gắn sát với cái nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời thì cũng đã chỉ đạo định hướng các chi bộ phải đưa cái nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Và cái kết quả rõ nhất là cái phong cách lãnh đạo rồi tác phong công tác của cán bộ cũng đã được khắc phục. Cán bộ đảng viên thì đã gần dân, sát dân và lắng nghe, đối thoại với nhân dân nhiều hơn. Cái tinh thần trách nhiệm trong công tác, trong thực thi nhiệm vụ đã được nâng lên và cũng đã tạo được cái niềm tin đối với nhân dân.
Vâng ạ, ở một đảng bộ vùng cao như Xà Hồ thì việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 gặp phải cái khó khăn gì và đảng bộ xã sẽ có hướng khắc phục như thế nào, thưa đồng chí Chớ Á Páo?
Thưa quý thính giả nghe đài, thứ nhất là đảng bộ xã Xà Hồ có số lượng đảng viên tương đối đông, trong đó đảng viên là người dân tộc Mông chiếm 80%. Địa hình thì chia cắt, các chi bộ thông bảng cách xa nhau. Trình độ văn hóa của cán bộ, đảng viên thì không đồng đều. Một số phong tục tập quán không còn phù hợp thì vẫn còn tồn tại. Nhiều người chưa thạo tiếng phổ thông. Thứ hai là do đời sống kinh tế của người dân còn có nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thì thấp. Do vậy thì việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị không năng gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn trên thì đảng bộ xã đã tập trung một số nội dung như sau. Trước hết là chúng tôi xác định việc nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện chỉ thị. Thứ hai thì quan tâm đặc biệt công tác tuyên truyền miệng bằng hai thứ tiếng là tiếng phổ thông và tiếng địa phương tại các buổi họp thông bảng, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể. Việc thứ ba là bám sát vào các nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xác định các nội dung cách thức tuyên truyền cho từng loại đối tượng. Và cái thứ tư là thường xuyên kiểm tra, đông đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.
Vâng ạ, vậy thì thực hiện chỉ thị 05 là một đảng viên, đồng chí đã xây dựng kế hoạch thực hiện như thế nào? Đồng chí Vàng A Sủ ở chi bộ thôn Khấu Dê, xã Xà Hồ.
Là một đảng viên, trước hết tôi chủ động xây dựng bản kế hoạch cá nhân về thực hiện chỉ thị 05 và gương mẫu trong mọi hoạt động về tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt quy ước hữu ước thông bảng, không tảo hôn, không sinh con thứ ba, không hôn nhân cận huyết thống. Vào vụ mùa, tôi luôn gương mẫu gieo cái hết diện tích và chuyển đổi diện tích lúa nương sáng kiến hiệu quả sang trồng ngô đồi. Ngoài ra bản thân tôi cũng gương mẫu cho con đến trường. Khi tiếp xúc với bà con trong thôn, tôi luôn giữ thái độ gần gũi, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những người khổ hơn mình.
Tiếp theo xin được hỏi đồng chí Giàng A Dì, cán bộ trung tâm y tế huyện, triển khai thực hiện chỉ thị 05 đã có tác động gì đối với cơ quan nơi đồng chí công tác?
Sau một năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trung tâm y tế đã có nhiều chuyển biến và thay đổi. Thứ nhất thì về thay đổi về cái tư tưởng, về nhận thức của người cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị. Đặc biệt ở đây là các cán bộ y tế mà phụ cho nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Thứ hai là về thay đổi về cái hành động, cụ thể như là về phương pháp, về phương cách làm việc, khoa học từ ban giám đốc đến nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân theo đúng chuyên môn và sở trường của từng người, đồng thời áp dụng cái công nghệ thông tin vào trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Do vậy đã có những chuyển biến tích cực. Đối với cán bộ đảng viên thì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình và thực hiện tốt 12 điều y đức, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng điều trị bệnh và phòng chống dịch bệnh. Tại các buồng bệnh thì luôn luôn được sạch sẽ và gọn gàng. Trước đây ấy, thì vẫn có bệnh nhân chưa hài lòng về thái độ phụ của cán bộ y tế. Sau khi triển khai chỉ thị 05 thì thái độ của y bác sĩ trong đơn vị đã được cởi mở hơn và thân thiện hơn. Trong lề lối làm việc thì thay đổi rõ nét. Trước đây thì vẫn có đi muộn về sớm và nay thì tình trạng đó đã được khắc phục. Và nói tóm lại thì triển khai thực hiện chỉ thị 05 đã có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, trung tâm y tế và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 năm 2017 là việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vậy xin hỏi đồng chí Lê Thị Thắm, là thực hiện hướng dẫn số 07 của tỉnh ủy Yên Bái, thì theo đồng chí để làm tốt nội dung này, đảng bộ huyện cần phải tổ chức triển khai thực hiện như thế nào? Đồng chí có thể cho biết thêm là trong thời gian tới thì đảng bộ sẽ tập trung vào những cái nội dung gì?
Để làm tốt cái nội dung này thì đảng bộ phải tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các cái tổ chức đảng cơ sở khi xây dựng các cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phải sát với cái chức năng, cái nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. Hệ thống các cái chuẩn mực phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và gắn với cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị. Có thể nói đến cái thời điểm này, 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã hoàn thành việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và cũng đã thực hiện việc niêm yết tại trụ sở và nơi làm việc của cơ quan đơn vị. Trong thời gian tới, thì đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền, việc xây dựng và thực hiện cái quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan đơn vị, xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến, phát hiện tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời nêu gương những tập thể, những cá nhân để tạo được cái sự lan tỏa trong toàn đảng bộ.
Thực hiện hướng dẫn số 07 của tỉnh ủy Yên Bái thì tại đảng bộ xã Xà Hồ đã thực hiện như thế nào, thưa đồng chí Trứ A Báo?
Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện thống nhất xây dựng và nên ép quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công chức, viên chức, đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức cam kết thực hiện nội dung xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện thì đảng bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đông đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức đã cam kết để làm cơ sở nhận xét đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm.
Cũng như nhiều cơ quan trên địa bàn huyện, đến nay thì trung tâm y tế huyện đã hoàn thành việc xây dựng và niêm yết quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Vậy thì cá nhân đồng chí sẽ thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ như thế nào? Thưa đồng chí Giàng A Dì.
Vâng, bản thân tôi thì đã thực hiện tốt những cái nội dung mà tôi đã ký cam kết, đặc biệt là các chuẩn mực đạo đức mà đã được niêm yết tại trung tâm đơn vị. Cụ thể nữa là công việc hàng ngày của bản thân tôi, nhiệm vụ được phân công là chỉ đạo về công tác khám chữa bệnh. Như vậy thì tôi sẽ tham mưu để cho lãnh đạo trung tâm về cái công tác nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài ra thì bản thân tôi cũng thực hiện tốt các điều y đức và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ y tế. Như phương châm là khi bệnh nhân đến thì tiếp đón niềm nở, khi bệnh nhân ở thì chăm sóc tận tình và khi bệnh nhân về thì dặn dò chú đáo. Còn một vấn đề nữa thì đối với bản thân tôi cũng là một người Mông trên địa bàn mà được đi học thì tôi sẽ cố gắng để phục vụ tốt nhất cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Như vậy là việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 ở Trạm Tấu đã tạo được sự đồng thuận thống nhất cao từ cấp ủy các cấp đến đảng viên và đồng bào các dân tộc trong huyện. Chúng ta tin tưởng và hy vọng chỉ thị sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, niêm yết chuẩn mực đạo đức, ký cam kết thực hiện theo chuẩn mực đạo đức, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sáng tác quảng bá đề tài học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, hiện nay huyện Trạm Tấu đã triển khai xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến ở 10 lĩnh vực. Ở mỗi lĩnh vực xây dựng ít nhất 1 đến 2 mô hình điển hình tiêu biểu. Riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây dựng từ 10 đến 12 điển hình. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về các mô hình này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, xã Bản Công đã xây dựng các mô hình cụ thể trong thực hiện chỉ thị. Trong đó, ở lĩnh vực kinh tế, xã tiếp tục duy trì phát triển cây ngô hàng hóa trên 200 hectare trên một năm. Ở lĩnh vực văn hóa xã hội, triển khai thực hiện mô hình không tảo hôn, không sinh con thứ ba. Đối với cán bộ công chức, viên chức, khi đến cơ quan, đã nghiêm túc thực hiện lề lối làm việc có nề nếp, không đi muộn, về sớm, không hút thuốc lá, không uống rượu trong giờ làm việc. Nói về giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05 với chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với cấp ủy chính quyền xã, đồng chí Hờ A Vư, bí thư đảng ủy xã Bản Công nói.
Triển khai cái chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ công chức xã là ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan đơn vị. Tập trung chỉ đạo đối với các chi bộ là sinh hoạt chi bộ là thường xuyên hơn. Và trên cơ sở sinh hoạt thì gắn với những cái nhiệm vụ cụ thể như là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cho là những cái nhiệm vụ rất là cần thiết và thiết thực nhất đối với cơ sở xã.
Tại xã Pá Hu, đồng chí Giàng A Lồng, bí thư đảng ủy xã cho biết, triển khai thực hiện chỉ thị số 05, đảng ủy xã xác định đây là chỉ thị giúp cho mỗi cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc đúng đắn trong việc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Vì thế, xã đã triển khai đến tất cả các chi đảng bộ. Trong đó, đảng ủy đặc biệt chỉ đạo quyết liệt đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng bản kế hoạch cá nhân gắn với những việc làm cụ thể, thể hiện được sự thấm nhuần trong việc nghiên cứu học tập chỉ thị. Trong dịp này, xã đăng ký xây dựng mô hình không sinh con thứ ba, không tảo hôn, xử lý nghiêm khắc đối với những đảng viên vi phạm. Nói về vấn đề này, đồng chí Giàng A Lồng, bí thư đảng ủy xã Pá Hu cho biết.
Tiết thực về cái xã thì cái thực hiện cái mô hình là đặc biệt là cán bộ công chức thì mình chỉ đạo thực hiện cái mô hình mà con tảo hôn không sinh con thứ ba. Đảng bộ đã chỉ đạo quyết liệt từ mỗi cán bộ đảng viên là đặc biệt là các đảng viên ở thôn bản là xử lý quyết liệt trong cái việc không để là đảng viên phải vi phạm trong những cái việc mà theo kế hoạch số 28 của huyện.
Được huyện ủy Trạm Tấu giao phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phòng văn hóa thông tin huyện giao nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm trong đoàn kết xây dựng nông thôn mới với văn minh đô thị. Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu và các cơ quan đã thống nhất chọn thôn Liều 2, xã Hát Liều là điểm để xây dựng mô hình. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Nói về vấn đề này, bà Hà Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu cho biết.
Tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp để nâng cao cái nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, vai trò, tác dụng và cách tổ chức thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chỉ thị 05 thời điểm này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã hoàn thiện việc đăng ký xây dựng các mô hình điểm điển hình tiên tiến ở 10 lĩnh vực. Với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm thực hiện bằng những mô hình thiết thực cụ thể, Trạm Tấu hứa hẹn sẽ đem đến những thành công trong thực hiện chỉ thị số 05, viết tiếp lên những câu chuyện cảm động về học tập và làm theo lời Bác ở nơi non cao này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Đài Truyền Thanh Truyền Hình huyện Trạm Tấu thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.